Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Giáng sinh đặc biệt của lão Pano với giọng đọc của Maria Kim Thúy. Chuyện ngắn hay nhất trong mùa Giáng sinh do Leo Tolstoy phóng tác thành văn xuôi từ vở thoại kịch có tựa đề là Le Père Marton của Ruben Sayers. Từ câu chuyện ông Pano này, ngày nay đã có hàng ngàn phiên bản bằng văn, thơ, kịch khác phổ biến trong văn học thế giới như một thông điệp về nhân ái và hạnh phúc, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh hàng năm. Giáng sinh đặc biệt của lão Pano. Hôm đó là ngày vọng trước Giáng sinh. Mặc dù chỉ mới có xế chiều mà đèn đã được thắp lên khắp cả. Từ nhà cho đến các cửa tiệm trong ngôi làng nhỏ của nước Nga này. Bởi vì những ngày mùa đông thì ngắn ngủi và rất chóng tàn. Những đứa bé vốn lúc nào cũng hớn hở đã chạy nhảy lon ton ở bên trong và bây giờ thoát ra từ những khung cửa chớp khép kín là những âm thanh giống như bị bóp nghẹt của những cuộc trò chuyện và những tiếng cười đùa. Lão Pano, ông thợ giày của làng, bước ra bên ngoài để có một cái nhìn rảo khắp. Những âm thanh của hạnh phúc, những ánh đèn rực rỡ và mùi vị thoang thoảng của những món ăn ngon Giáng sinh làm cho ông nhớ tới những mùa Giáng sinh đã qua khi người vợ của ông vẫn còn sống và những đứa con vẫn còn bé bỏng. Bây giờ thì mọi người đã đi xa rồi. Khuôn mặt tươi vui tự nhiên của ông thường đi đôi với một cặp mắt se lại vì nếp cười ẩn nấp sau cặp kính tròn. Bây giờ trông buồn rười rượi. Tuy nhiên, ông đã bước vào trong nhà một cách dứt khoát, kéo cửa chớp xuống và đặt bình cà phê lên bếp than. Sau đó, với một tiếng thở dài, ông ngả người lên chiếc ghế bành lớn. Lão Pano thường không đọc sách, nhưng tối nay, ông với lấy cuốn sách kinh thánh cũ của gia đình và từ từ dùng ngón tay trỏ lân lê theo dòng chữ. Ông đọc lại câu chuyện Giáng sinh. Ông đọc tới đoạn bà Maria và ông Giuse mệt mỏi sau cuộc hành trình đi Bethlehem, không tìm được một chỗ nào tại nhà trọ, phải sinh đứa con nhỏ trong một chuồng bò.
Trời đất ơi,
ông Pano kêu lên, nếu mà họ đến đây, tôi sẽ nhường chiếc giường của tôi cho họ và tôi bảo đảm sẽ lấy tấm chăn bông của tôi để bao bọc cho đứa bé. Khi ông đọc tiếp tới đoạn các nhà đạo sĩ đến thăm em bé Giê-xu, tặng cho em nhiều món quà tuyệt vời, thì sắc mặt của lão Pano sụp xuống. Tôi chẳng có món quà nào cho em cả. Ông buồn bã nghĩ thế. Rồi gương mặt của ông lại tươi lên. Ông bỏ cuốn kinh thánh xuống, đứng dậy và vươn cánh tay dài lên một ngăn tủ ở trên cao trong căn phòng nhỏ. Ông lấy xuống một chiếc hộp nhỏ đã phủ đầy bụi và mở ra. Bên trong là một cặp giày nhỏ bằng da hoàn hảo. Lão Pano mỉm cười hài lòng. Vâng, đôi giày vẫn còn tốt như trước. Đôi giày tốt nhất mà ông từng làm ra. Tôi phải cho em đôi giày này. Ông định bụng như thế rồi nhẹ nhàng cất chúng đi và ngồi xuống một lần nữa. Ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và càng đọc thì càng buồn ngủ hơn. Những dòng chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt cho đến khi ông phải nhắm mắt lại để nghỉ thêm một phút. Nhưng chẳng bao lâu thì lão Pano ngủ vui. Trong giấc ngủ, ông thấy một giấc mơ. Ông nằm mơ một người nào đó đang ở trong phòng của mình và ông nhận biết. Giống như mọi người đều nhận biết khi họ ở trong những giấc mơ của họ. Ông nhận ra ngay người đó là ai? Là Chúa Giê-xu. Chúa nói một cách dịu dàng. Pano, nếu con muốn gặp ta, thì hãy tìm ta vào ngày mai. Đúng ngày Giáng sinh, ta sẽ đến thăm con. Nhưng hãy chú ý cẩn thận, ta sẽ không tỏ cho con biết rõ ta là ai. Cuối cùng thì lão Pano tỉnh dậy khi chuông nhà thờ reo vang và một luồng sáng mỏng manh luồn lọc qua khung cửa chớp.
Ôi chao, vui quá là vui!
Lão Pano reo lên, đây là ngày Giáng sinh rồi. Ông đứng dậy và duỗi mình cho qua cơn nhức mỏi. Rồi thì khuôn mặt của ông rực lên một niềm vui hạnh phúc vì hồi tưởng lại giấc mơ vừa qua. Đây sẽ là một ngày Giáng sinh đặc biệt hơn tất cả vì Chúa Giê-xu đến thăm ông. Ngài sẽ trông giống như thế nào nhỉ? Sẽ là một em bé như lúc Giáng sinh đầu tiên? Hay sẽ là một người trưởng thành, một anh thợ mộc? Hay là một vị vua huy hoàng, xứng đáng với danh phận là con Đức Chúa Trời? Ông tự nghĩ phải cẩn thận canh chừng từng giây phút của ngài để có thể nhận ra ngài khi ngài ngự đến. Lão Pano pha một bình cà phê đặc biệt cho bữa ăn sáng Giáng sinh, kéo cửa chớp của cửa sổ lên và nhìn ra đường. Đường phố còn vắng tanh, không ai cả. Không ai ngoại trừ ông quét đường. Ông ta có vẻ khổ sở và bẩn thỉu hơn bao giờ hết, và cũng là đáng kiếp. Ai mà đi làm việc vào ngày Giáng sinh bao giờ, và lại làm việc trong một cái lạnh cay đắng của lớp sương muối trong một buổi sáng như thế này. Lão Pano mở cửa ra, một làn khí lạnh mỏng lùa vào.
Vào đây!
Ông hô to qua phía bên kia đường bằng một giọng vui vẻ.
Vào đây uống một chút cà phê cho ấm bụng.
Ông quét đường nhìn lên, gần như không tin vào tai mình. Rõ ràng, ông ta đã quá sức vui mừng khi được đặt cây chổi xuống và đi vào căn phòng ấm áp. Quần áo của ông bay phất phới nhẹ nhàng trong cái hơi nóng từ bếp lò thoát ra, và ông siết chặt cả hai bàn tay đỏ như gấc vì lạnh vào cái ly ấm áp và đầy an ủi. Lão Pano hài lòng nhìn ông ta, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt qua khung cửa sổ. Ông không muốn bỏ lỡ người khách đặc biệt của mình.
Ông đợi ai đó?
Ông quét đường sau cùng phải hỏi như thế, và lão Pano kể cho ông ta về giấc mơ của mình. Vâng, tôi hy vọng ông ta tới. Ông quét đường nói. Ông vừa tặng cho tôi một chút niềm vui Giáng sinh mà tôi đã không bao giờ mong đợi. Tôi cũng muốn nói rằng ông xứng đáng có được một giấc mơ trở thành sự thật. Và ông ta đã mỉm cười một cách thực lòng. Khi ông ta đi rồi, lão Pano cắt nhỏ bắp cải đưa vào nồi súp để dọn bữa ăn. Sau đó đi ra cửa nữa, quét mắt nhìn quanh đường phố. Ông vẫn không thấy ai. Nhưng thực sự, ông đã nhầm. Có người đang đi đến. Cô gái bước đi rất chậm chạp và lặng lẽ, dựa sát vào bờ tường của các cửa hàng và nhà ở. Phải mất một thời gian dài trước khi ông nhận ra cô nàng. Cô ta trông thật mệt mỏi và đang mang một cái gì đó. Khi cô gái tiến gần ông hơn, ông nhận ra rằng cái gì đó là một đứa bé bọc trong một chiếc khăn choàng mỏng. Có một nỗi buồn u uẩn phảng phất trong khuôn mặt của cô gái và trong khuôn mặt bị ép chặt của đứa bé, đến nỗi trái tim của lão Pano muốn rơi ra vì họ. Xin mời vào nhà. Ông bước ra ngoài để gặp họ. Cô và em bé cần có chút lửa ấm và chút nghỉ ngơi. Ba mẹ trẻ để cho ông ta dẫn cô vào nhà và tới với sự thoải mái của chiếc ghế bành. Cô thở dài nhẹ nhõm. Lão Pano nói, tôi sẽ hâm nóng một chút sữa cho em bé. Tôi cũng đã có con, tôi có thể cho con bé bú. Ông lấy sữa từ bếp lò và cẩn thận cho đứa con gái nhỏ bú bằng muỗng, đồng thời hơ ấm đôi bàn chân nhỏ của nó lên bếp. Con bé cần có giày, ông thợ đóng giày nói. Nhưng bà mẹ trẻ trả lời, tôi không có tiền mua giày đâu, tôi không có chồng để lo chu cấp cho chúng tôi. Tôi phải đi đến làng bên cạnh để tìm việc làm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí của lão Pano. Ông nhớ lại đôi giày nhỏ ông đã coi lại đêm qua, nhưng ông muốn giữ đôi giày ấy cho Chúa Giêsu. Ông nhìn xuống đôi chân lạnh của đứa bé một lần nữa và rồi làm một quyết tâm. Thử đôi giày này cho con bé. Ông vừa nói vừa đưa trả đứa bé cùng với đôi giày cho người mẹ. Đôi giày nhỏ xinh đẹp đi vào vừa vặn. Cô bé mỉm cười hạnh phúc và con bé cũng ríu rít lên vì vui sướng. Ông tốt với chúng tôi quá, cô gái nói và bế đứa bé lên mà đi ra. Mong rằng tất cả những ước mơ Giáng sinh của ông trở thành sự thật. Nhưng đến lúc này thì lão Pano đã bắt đầu nghi ngờ cái ước mơ Giáng sinh đặc biệt của mình có thể trở thành sự thật không. Có lẽ ông đã bỏ lỡ người khách của mình. Ông lo lắng nhìn lên các đường phố cả trên lẫn dưới. Vẫn có nhiều người đi qua, nhưng toàn là những gương mặt mà ông từng quen biết. Có nhiều người hàng xóm đi gọi người nhà về. Họ gật đầu chào và mỉm cười chúc ông Giáng sinh vui vẻ, hoặc những tên hành khất. Và lão Pano vội vã gọi họ vào nhà để biếu họ một tô súp nóng và một ổ bánh mì kha khá, rồi cũng vội vã chạy ra cửa để đề phòng ông không bỏ lỡ người lạ mặt quan trọng. Rồi thì chẳng mấy chốc mà cảnh hoàng hôn của mùa đông lại rơi xuống. Khi lão Pano đi ra cửa một lần nữa, và dù có căng đôi mắt của mình ra đến mấy, ông cũng không còn nhìn thấy một ai trên đường. Mọi người đều đã về nhà. Ông chậm rãi đi vào phòng, đóng cửa chớp xuống và ngồi xuống một cách mệt mỏi trên chiếc ghế bành. Chỉ là một giấc mơ thôi. Chúa Giêsu nào có đến? Nhưng bỗng nhiên, ông cảm thấy ông không ở một mình trong phòng. Điều xảy ra không phải là một giấc mơ vì ông hoàn toàn tỉnh táo. Đầu tiên, ông thấy trước mắt một hàng dài những người đã đến với ông ngày hôm đó. Ông già quét đường, người mẹ trẻ và đứa con và những người hành khất mà ông đã cho ăn. Khi họ đi qua, họ đều thì thầm một câu. Ông không thấy tôi à, ông Pano? Bạn là ai? Ông kêu lên hoang mang. Lập tức, một giọng nói khác trả lời ông. Đó là giọng nói từ giấc mơ, giọng của Chúa Giêsu. Chúa nói, ta đói, ngươi đã cho ăn. Ta trần truồng và ngươi đã cho mặc. Ta lạnh và ngươi sưởi ấm cho ta. Hôm nay ta đến thăm ngươi qua tất cả những người mà ngươi đã mời vào mà cứu giúp. Rồi sau đó là một sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng của chiếc đồng hồ lớn. Một sự bình an và hạnh phúc lớn lao lấp đầy căn phòng nhỏ, tràn ngập trái tim của lão Pano, đến nỗi lão phải phá lên cười, hát vang và nhảy múa hân hoan. Ngài đến thật rồi. Ông chỉ nói được như thế mà thôi. Tác giả Leo Tolstoy. Trần Mạnh Trác chuyển ngữ.
Dọc đường quạnh hiu, tuyết trắng xóa trời đông giá lạnh. Bóng ai phiêu dạt tìm nơi trú thân đêm dài. Ngoảnh mặt làm ngơ, ai cũng xua đuổi khép kín cửa. Hy vọng đã biến thành giọt tuyết vỡ bên thềm. Ra đi đến một lều tranh mục xúc bỏ phê hoang, che thân đói lạnh bằng đôi vạt áo mỏng manh. Ra cứu độ trần gian. quay về nơi mái nhà ấm êm vui vầy mừng đêm thanh quanh gia đình. Kia ngoài trời khuya ngài đến như một em bé thơ sắc sơ và đói lạnh thương xót những chân tình. Giê-xu đứng nhìn qua ánh đèn nến rực rỡ vui quay đi chúa.